ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Giác Ân, trụ trì Quan Âm Cổ Tự cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Dân gian Việt Nam có câu: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Đêm nay là rằm tháng giêng năm Kỷ Sửu 2009. Quý vị đã trở về rất đông đủ với niềm hân hoan chào đón một năm mới, vượt qua những khó khăn về tài chính toàn cầu mà Việt Nam bị ảnh hưởng một cách gián tiếp. Chúng ta đã vừa làm lễ khánh thành tượng Đức Phật nhập Niết Bàn cũng không lâu, và ngày hôm nay lễ hội rất quan trọng với sự tham dự cả mấy ngàn người như thế này. Quý vị lại một lần nữa được chiêm bái tôn tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đó là một diễn phúc rất lớn, cộng với cái ngày lễ hội dân hóa mang sắc thái của Phật giáo Việt Nam, tôi tin chắc rằng là các giá trị tâm linh, đạo đức và những phước báo mà quý vị mong cầu với những nỗ lực chân chính sẽ đạt được tự nguyện như ý. Kính chúc quý vị một năm mới được an lành, hạnh phúc và mọi nỗ lực chân chính đều đạt được tự nguyện. Khi có mặt tại ngôi chùa này thì Đại Đức trụ trì có nói với chúng tôi rằng là gần như là một phần nữa của những người có mặt tại chùa hôm nay đó đã đến viếng Phật, tụng kinh, bái sám nhưng chưa chính thức là Phật tử. Trong nhà có nhiều vị đó, có bàn thờ Phật nhưng có người thì cũng chưa có bàn thờ. Muốn tôn thờ thì không biết là thờ như thế nào. Do đó Đại Đức trụ trì đề nghị chúng tôi dành buổi pháp hội hôm nay cho phần giải đáp những thắc mắc của việc thờ và cúng Đức Phật và các vị Bồ Tát tại nhà, bên cạnh ta việc ta thờ cúng cái Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tại Quan Âm Cổ Tự hôm nay. Cái lễ cầu đó chúng tôi vô cùng hoan hỷ, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tu học và những kiến thức Phật học. Quy không có nghĩa là đi tu, không có nghĩa là vào chùa ở hoặc là ngưng hết tất cả các hoạt động xã hội để trở thành một người cư sĩ tu một cách rất cũng kiệu, mà quy có thể làm quay về nương tựa với ba ngôi tâm linh, nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý và đạo đức Đức Phật để lại trong kinh làm thầy, và nhận những vị xuất gia chân chính có giá trị tâm linh làm thầy. Thì thông thường đó, ở các chùa khi chúng ta làm lễ quy, tức là chính thức thừa nhận mình là một Phật tử, thường vào những ngày rằm lớn như là tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, chúng ta được khuyên rằng là không nên thờ thượng đế và địa mẫu nữa, cũng như là các vị thần linh khác. Một số vị khi được yêu cầu có thể nảy sinh trong đầu rằng kể từ khi theo đạo Phật rồi mình bị hạn chế quá, trước đây được tự do thờ nhiều thần linh, với niềm hy vọng mỗi một vị thần trưởng quản các nghề nghiệp và chức năng trong xã hội đó có thể bảo hộ cho hạnh phúc, bình an, gia tài, sự nghiệp, địa vị công danh. Bây giờ theo Phật rồi mình chỉ còn thờ có một vị không thì có bị thiệt thòi hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Như vậy quý vị có thể đặt ra tiếp tại sao là không nên mà chỉ là một vị Phật. Câu trả lời theo tinh thần Đức Phật để lại trong kinh: ý niệm về một đấng sáng thế, tôi được gọi là Chúa Trời hay là Thượng Đế, phát xuất từ những cái nhận thức khi ta chưa hiểu rõ được bản chất vận hành của vũ trụ này như thế nào. Nhưng là ta không lý giải được tại sao trong vũ trụ lại có những hiện tượng thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc và các tai nạn do chính con người tạo ra. Do người không hiểu cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, rất nhiều người xa xưa nghĩ rằng thượng đế và các thần linh cả dặn. Do vì chúng ta không biết tôn thờ các ngài cho nên mới bị trừng phạt như thế. Và do đó ý niệm về việc tôn thờ để mong các ngài ban phước và bớt đi cái phần giáng họa đã làm thành cái phong tục tập quán mà lẽ ra nó không nên có. Đức Phật dạy rất rõ là vũ trụ này là không có đấng sáng thế, nó vận hành theo quy luật tự nhiên của nó. Thiên tai và những cái tật ách đó là do khí hậu, do mùa màng, do chúng ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, không đủ sức để tái tạo lại chúng trong thời gian chúng ta cần, cho nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của chúng ta. Do vậy để hạn chế những thứ đó, chúng ta phải nỗ lực làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu để đảm bảo được cái tuổi thọ của môi trường sinh thái, cũng là gián tiếp và trực tiếp đảm bảo được mạng sống và tuổi thọ của con người trên hành tinh và các chủng loại khác. Do đó khi ta hiểu rất rõ rằng là không có đấng sáng thế, không có thượng đế, thì dĩ nhiên cái hệ quả kéo theo sau là cũng không có các thần linh quy định phước và họa, thêm và xuôi, tốt và xấu, mà tất cả là do con người chúng ta quyết định qua ý thức hệ, qua lý tưởng, qua tư duy và qua các cách sống thể hiện qua hành động, nghề nghiệp, lời nói, việc làm, giao lưu, ứng xử, vân vân. Khi hiểu được như vậy rồi, ta không còn thờ, bởi vì các ngài cũng không giúp gì cho chúng ta được. Do đó khi tôn thờ Đức Phật, quý vị cũng không nên nghĩ Đức Phật là thượng đế hoặc là các thần linh. Đức Phật là một nhân cách lịch sử, ngài là vĩ nhân trong các bậc vĩ nhân, ngài là nhà minh triết trong các bậc minh triết, ngài là nhà tâm linh vĩ đại trong tất cả các nhà tâm linh. Những đức tính từ bi, hỷ xả, rộng lượng, vô ngã, vị tha mà ngài đã dấn thân từ bỏ cung vàng địa ngọc với vương vị ở trong tương lai để trở thành một nhà tâm linh, do đó lòng tư và những giá trị đóng góp của ngài to lớn. Chính vì thế khi ta tôn thờ ngài, ta phải xem ngài là một tấm gương để chúng ta học hỏi các đức tính quý báu và để trở thành ngài trong tương lai. Các tôn giáo khác khi ta làm đệ tử, ta chỉ được quỳ bên cạnh hưởng nhang Đức Chúa là hết rồi. Còn tôn thờ Phật là để trở thành Phật trong tương lai. Cái tinh thần dân chủ và cũng là một sự khích lệ để cho chúng ta phát huy những cái tiềm năng cao nhất mà mình có thể có được. Do đó đó, khi không có thượng đế ban phước giáng họa thì ở mặt đất thì ta cũng không nên thờ theo quan niệm của tín ngưỡng dân gian. Nếu ta hiểu địa mẫu là mẹ trái đất thì việc bảo vệ giữ gìn trái đất khỏi cái nạn hâm nóng toàn cầu, khỏi các rắc thiên tai và các tai nạn do chính con người tạo ra, thì ta phải chung vai góp sức để bảo vệ môi trường sinh thái, một thực tại sống ở trong môi trường đó. Do đó tôn thờ địa mẫu dưới góc độ của bảo vệ môi trường sinh thái là điều đáng nên và gọn hơn, ngắn hơn. Địa mẫu ở đây là mẹ đất nước, mẹ Việt Nam. Đất nước chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn thời chiến tranh gần như cả 1,000+ năm. Chúng ta đã mất rất nhiều công sức để gây dựng lại những cái công trình do giặc ngoại xâm tàn phá. Như vậy thờ địa mẫu ở đây là ta thờ mẹ Việt Nam để luôn luôn ta yêu thương tổ quốc, bảo vệ và làm sao xây dựng cho đất nước Việt Nam ngày càng tự do, dân chủ, giàu mạnh, phát triển, có thể sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Và làm được như thế, chúng ta là những người đệ tử Phật yêu tổ quốc và yêu đạo pháp, vì một trong bốn trọng ân quan trọng mà Đức Phật dạy đối với xã hội đó là ơn tổ quốc. Chính vì thế thờ địa mẫu dưới góc độ ơn tổ quốc hay là địa cầu là điều không thể thiếu. Nhưng nếu thờ dưới góc độ nghĩ rằng đó là vị thần linh ban phước cho chúng ta là điều mê tín và dĩ nhiên là không nên. Cho nên kể từ khi nhận Đức Phật làm thầy, chúng ta không cần thiết phải thờ Thượng Đế và các thần nữa. Ta vẫn tôn thờ mẹ trái đất, mẹ tổ quốc, và ta tôn thờ những cái giá trị, những nhân cách vĩ đại để ta trở thành các nhân cách đó trong tương lai. Đây là lý do căn bản Đức Phật khuyên khi nhận Ngài làm Thầy, ta không cần phải tôn thờ mà vốn do mê tín dị đoan mà có, với những nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến tuổi thọ, vận mạng, đời sống và phước lộc của chúng ta. Do đó rất mong quý vị hãy mạnh dạn khi làm đệ tử Phật thì nên thông qua một lễ quy y, nhận Đức Phật làm Thầy, nhận chân lý và đạo đức của Ngài làm Thầy, và nhận những vị xuất gia chân chánh làm Thầy, thì điểm tựa tinh thần và tâm linh đó sẽ giúp và bảo hộ chúng ta vượt qua những khoảnh khắc, những bước ngoặt, những thăng trầm trong cuộc đời. Mà năm 2009 này, theo dự báo tương lai học, Việt Nam sẽ phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Nếu chúng ta có phước báo như là các vị thần đã hộ vệ thì ta có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực, và các khó khăn chỉ là những sức mạnh để ta thành công nhiều hơn, lớn hơn ở hiện tại và trong tương lai. Và cũng là mối quan tâm của rất nhiều người Phật tử muốn thỉnh Phật về nhà để tôn thờ. Nhưng khi được lý giải rằng là Đức Phật có 6 năm khổ hạnh, khổ cực, và tới lúc gần như là muốn chết, sau khi tiếp nhận được bát sữa của nữ cư sĩ Sujata, Ngài đã hồi phục sức khỏe và tu con đường trung đạo, lánh xa hai thế cực, khổ hạnh đéo sát và hưởng thụ lạc thú. Cho nên kết quả là sau 49 năm ngồi thiền định, Ngài đã chứng quả vô thượng bồ đề, trở thành nhà minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại trên hành tinh của chúng ta. Và bây giờ vì sợ rằng thờ Ngài thì gia đình chúng ta cũng bị lẳng đẳng như Ngài trong suốt 6 năm vừa điêu, cho nên rất nhiều người đi chùa lễ Phật tụng kinh làm phước tu đức, nhưng trong nhà vẫn chưa dám tôn thờ hình tượng hay là bàn thờ của Ngài. Đó là một điều hết sức là đáng buồn. Như chúng tôi vừa chia sẻ, Đức Phật Thích Ca là một nhân cách vĩ đại. Cuối cuộc đời của nhà bác học vật lý hiện đại nổi tiếng thế kỷ 20, Einstein, khi được phỏng vấn trước các phương tiện truyền thông về một tương lai của tôn giáo toàn cầu, ông là phát biểu như thế này: nếu có một tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo toàn cầu, thì đạo Phật là tôn giáo duy nhất trong lịch sử của nhân loại có thể đáp ứng được những nhu cầu căn bản về đạo đức và về khoa học. Vì đó, đạo Phật là tôn giáo được sự lựa chọn của quảng đại quần chúng ở hiện tại và trong tương lai. Nhà bác học Einstein là người theo Tin Lành. Khi phát biểu về bản chất của đạo Phật và thông qua cái nhân cách vĩ đại của Đức Phật, rõ ràng ông không hề phát biểu với tính cách là lấy lòng những người Phật tử. Nhà khoa học thì có lương tri và đạo đức, tri thức, cho nên những gì cần nói là nói, chứ không sợ bất cứ một cái quyền lực, một sự ép buộc hay là một sự mua chuộc nào. Lý do ông phát biểu rằng đạo Phật là một tôn giáo hoàn vũ trong tương lai là bởi vì minh triết của Phật giáo là đạo đức mà con người cần. Tuệ giác của đạo Phật là ánh sáng soi đường mà mọi người cần phải có. Các tôn giáo khác đó chỉ có tín ngưỡng nhưng là không có giá trị tâm linh. Dân gian thường đánh đồng tín ngưỡng với tâm linh, nhưng trên thực tế hai cái khác rất là xa. Tín ngưỡng có thể hình thành trong quá trình chúng ta chưa hiểu biết được bản chất của vũ trụ, để thờ Thượng Đế và các thần linh và nghĩ rằng là các ngày đó có thể ban phước, mà trên thực tế cho chúng ta ăn những chiếc bánh vẽ thông qua việc chúng ta giao khoán niềm tin đối với Ngài. Còn tâm linh đó, nó là cả một quá trình chuyển hóa đời sống nội tại. Mỗi người đều có những cái tình tự tâm lý tham sân si, những nỗi khổ, nhiều niềm đau, các bế tắc nhận thức, thái độ, quan điểm, đôi lúc cũng rất nhiều sự sai lầm. Cho nên sống ở trong môi trường có những người thân mà vẫn không thể đoàn tụ và hợp kết, sống ở trong một môi trường đa dạng mà luôn luôn nghĩ về một cái đơn cực, kết quả là ta có tinh thần lỗi trừ và xung đột lẫn nhau, do đó mang lại khổ đau cho những người đồng loại và thậm chí cho người thân và người thương của mình. Trong khi đó, đạo lý của đạo Phật dạy chúng ta là hãy lấy cái tinh thần rộng lượng, viên dung, vô ngại để có thể hòa đồng hết tất cả mọi người, biến những cái cá biệt và sự khác biệt về cá tính trong các mối quan hệ xã hội trở thành một bài học để tham khảo. Do đó những đức tính này Đức Phật đã có, Ngài đã thành công. Tự giác Ngài đã có và Ngài đã truyền bá. Đạo đức Ngài đã thành tựu trọn vẹn và Ngài đã dạy cho chúng ta. Vì đó tôn thờ Ngài đó chẳng những không bị lông đông lao đao trong suốt 6 năm mà Ngài còn là một trong quân thái tử đang tập tu trong trường, ta còn có được cái phước báo để học hỏi được những nhân cách vĩ đại của Ngài có. Ở đây có rất nhiều anh thanh niên nam và những chú và bác trai. Ví dụ nếu quý vị thích cái cách đá banh của Maradona thì thường ta huấn luyện cái đôi chân, cách đi bóng rồi qua mặt các đối thủ và sút bóng một cách là rất là tuyệt vời vào khung thành của đất phương. Ta bắt chước nhân cách nào đó bằng cách là học nhân cách đó thì ta sẽ trở thành bản sao. Ở đây có nhiều cô thiếu nữ, có nhiều quý cô quý bà đã từng mê mẩn giọng ca của sâu nữ Út Bạch Lan mà lần trước chúng ta đã từng diễn kiến, hoặc là quý vị có thể mê giọng hát ngọt ngào của Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Thanh Ngân, Thọ Mỹ, Nhân Huệ và nhiều danh ca khác nữa. Thì vấn đề chỗ là ta bắt chước thêm cái giọng ca đó, ta đạt được 80% cộng thêm cái chất giọng riêng của mình, ta trở thành một nhân cách khác đặc biệt. Thì cũng tương tự như thế, khi ta tôn thờ Đức Phật Thích Ca trên bàn thờ, ta bắt chước những gì Ngài có. Ví dụ trước đây đó mình rất là nóng, ai nói một cái không vừa ý, không hài lòng là quạo liền, phản bác lại, thô đủ, và do đó bế tắc trong mối quan hệ xã hội diễn ra. Cây gút nó làm cho nỗi khổ niềm đau sống chung với nhau như là không đội trời chung. Hội ngộ với nhau lẽ ra là chia sẻ những niềm vui lại trở thành là kẻ thù. Thì bây giờ ta biết là Đức Phật dạy chúng ta hãy hóa giải những cái thù hằn xung đột đó để trở thành là hỗ trợ và mang lại điều gì cho nhau. Thì như vậy ta bắt chước Đức Phật, nếu ta không trở thành Ngài trong tương lai thì chúng ta cũng có được 30%, 50%. Trước đây đó nhiều người đàn ông nó rất là mê rượu, rồi bỏ bê công việc ra cho gia đình, về bệnh tật, thậm chí là say mềm, say khướt rồi đi không nổi, vợ phải dìu, con phải dắt. Và dĩ nhiên cái trách nhiệm xã hội gia đình hoàn toàn là bị mất đánh mất, làm cho nhiều người vợ và nhiều đứa con bị khổ đau. Bệnh tật làm cho ảnh hưởng kinh tế của gia đình. Ta bắt chước Đức Phật là một đông cung thái tử, rượu ngon, rượu quý, không có gì mà Ngài không có, Ngài tự bỏ hết. Vì Ngài biết rất rõ, rượu mặc dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh, nhưng nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các tệ trạng xã hội, các loại tội lỗi, tội phạm. Và do vậy, kiên cử và vượt qua thói quen đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một nhân cách có tư cách và được rất nhiều người quý trọng. Có hàng trăm đức tính tốt khác nữa mà ta có thể học được ở Đức Phật, về tấm gương hy sinh, phụng sự, mang niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc đối với tha nhân. Cho nên quý vị nên tôn thờ Đức Phật Thích Ca càng sớm càng tốt. Nếu ta chậm việc tôn thờ, chẳng khác nào ta từ khước cái quyền được an lạc, được phước báo, được bình yên ở trong nhà và bản thân của mình. Cũng giống như ta biết là mọi loại thực phẩm có những dưỡng chất thực phẩm đã có sẵn trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta không thèm ăn vì chúng ta mê tín gì đó, sợ ăn vô bị bệnh. Mà trên thực tế là bổ lục phủ, ngũ tạng, cơ thể, sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống. Cho nên ai đã biết Phật rồi, thông qua ngôi chùa Quan Âm Cổ Tự này, mà ở nhà mình chưa có thờ Đức Phật Thích Ca, thì quý vị hãy đến chùa thỉnh về mà thờ. Thờ như thế, phước báo, âm đức của gia đình sẽ được trọn vẹn. Ông bà tổ điên, nương theo đó quy y và có được đời sống an lành. Con cháu chúng ta đời đời kiếp kiếp tự làm bà con Phật Pháp, quyến thuộc từ bi, sống an vui và hạnh phúc. Và hàng loạt các giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh
và thậm chí là đời sống kinh tế nữa. Do vậy, thứ tư hoặc là chậm trễ nghĩa là ta làm cho mình mất đi quyền lợi được hưởng những giá trị và lệ lạc đó. Do đó chúng tôi đề nghị chúng ta nên trở thành đệ tử và thờ ngài trong nhà nếu ta biết quý trọng phước báo và hạnh phúc của bản thân. Ở sân, quý vị hãy quay lại thì thấy tượng Quan Âm và cũng là biểu tượng của chùa Quan Âm Cổ Tự này. Phần lớn các tượng Quan Âm quy thủy đó là được tạng dưới dạng thức là đứng. Khi ta đứng á, cái tư thế ta năng động hơn, tích cực hơn và làm được nhiều thứ theo ý muốn chúng ta hơn. Và do đó từ cái ý niệm này á, mà nhiều người không hiểu được, cho nên mới lý giải rằng là thờ cái Quan Âm á, thì ta phải đi chỗ này giúp chỗ nọ, cứu chỗ kia, và do vậy mình long long lâu đa. Ý tưởng nêu ra thì có vẻ hay, nhưng mà giải thích á, thì nó chặt quẻ, và do đó nó mất đi giá trị lệ lạc trong việc thỉnh và tôn thờ tượng của ngài ở nhà của mình. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm có ba nội dung. Nội dung thứ một á, là lòng từ bi cứu khổ. Từ bi có hai nghĩa: cứu khổ và ban vui. Những người mẹ thường có khả năng cứu khổ đứa con 9 tháng 10 ngày trong bụng á, truyền sự sống cho đứa con qua cái nhau. 3 năm vũ bộ á, truyền sự sống cho người con qua bầu sữa ngọt ngào. Mười mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường á, cha mẹ, người mẹ cho con ăn học. Mỗi khi đi chợ dư tiền lẻ bạc cắt á, thì người mẹ là mua bánh kẹo về cho con. Hầu như là suốt cuộc đời của người mẹ cái cho và chăm sóc sự trưởng thành của đứa con. Và do đó đó, cái tình thương để mang lại cái chất liệu niềm vui đó, phần lớn người nữa làm được. Nó quan trọng thứ hai là bớt khổ hay là nhổ lên khổ đau, phần lớn chúng ta làm chưa xong. Bởi vì có nhiều người cha, người mẹ thương con mà không biết cách á, tạo ra những đứa con gần như là không có nghề ngỗng, lệ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc bao bọc của thế hệ đi trước, cho nên mất đi cái năng lực tự lập. Do đó muốn cứu khổ thì ta phải dạy phương pháp cho đứa con vượt qua khổ đau và trở thành một nhân cách vững chãi, từ bàn tay, từ trí óc, từ nỗ lực chân chính của bản thân mình phù hợp với luật pháp và đạo đức của xã hội. Cho nên đó là cái cách thức ta cứu khổ cho một đứa con. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho hai nhân cách vĩ đại này. Nói chung thích là dấn thân phục vụ, niềm vui, nụ cười thông qua những năng lượng chân chính ta có thể đạt được. Dù bên cạnh chúng ta biết bao nhiêu người bất hạnh, mỗi một năm nếu theo dõi trên các phương tiện truyền thông, thiên tai diễn ra khắp mọi nơi, chiến tranh đây đó vẫn còn, mạng sống con người bị ngã xuống, máu đổ, thịt nát, xương tan, nhà cao cửa động trở thành tan hoang, nhiều công ty xuất nghiệp là bị sập tiện, và rất nhiều người cho đến bây giờ theo thống kê mới nhất khoảng 2 tỷ người trên 6 tỷ thất nghiệp, không có công việc làm. Biết bao nhiêu là sự bất hạnh đó diễn ra. Nếu chúng ta chỉ biết niềm vui, nụ cười cho bản thân mình, gia đình mình và người thân thôi, thì bao nhiêu nỗi khổ niềm đau của người khác ta không thể nào quánh mặt làm ngơ được. Đạo lý nhà Phật dạy rằng nỗi khổ niềm đau của người khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Có điều là chúng ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận cái mối liên hệ hai chiều đó. Dân gian thường nói có câu: một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Con người có ý thức, có tình người, có đạo đức, có lương tri, cho nên cảm thông được những nỗi đau đó nhiều hơn các loài động vật. Bởi vì các hoạt động từ thiện xã hội giúp người bớt đi nỗi khổ niềm đau là cần thiết. Và khi ta tôn thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là ta đang gieo những nhân cách vĩ đại này để ta chia sẻ. Có tiền ta giúp đỡ bằng tiền, có của ta hỗ trợ bằng của, không có tiền bạc của cải ta hỗ trợ bằng tấm lòng, bằng cách hoan hỷ, tán đồng, khen ngợi, vận động và giúp cho mọi người cùng làm, chứ không nhất thiết là phải làm bằng tiền. Do đó đó, thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng những ta không đông long đông lao đao mà còn làm được rất nhiều việc nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời. Ta thử tưởng tượng nếu những người khổ đau đó là chính mình thì mình phải suy nghĩ như thế nào trong lúc chờ đợi những bàn tay từ bi cứu giúp của người khác có những nỗi đau, chỉ cần trì hoãn sự giúp đỡ dài 3 ngày là người đó có thể dẫn đến sự nguyên sinh, có những nỗi mắt nát nước không cứu viện kịp thời để dẫn kéo theo hàng loạt các mắt mát tiếp tục. Cho nên chia sẻ niềm vui bằng cái việc giúp đỡ cho ta nhân là một nhu cầu không thể thiếu. Ý thứ ba, Quan Thế Âm là năng lực lắng nghe người khác bằng sự hiểu biết cảm thông, chứ không bằng lời chỉ trích, phê bình, câu móc. Trong cuộc đời này, khi tiếp xúc với những người thân, những đối tác trực tiếp và là gián tiếp, ta nghe biết bao nhiêu là lời than phiền, ta nghe biết bao nhiêu là nỗi khổ đau. Và nếu ta không có được cái năng lực quán chiếu để giúp cho cái người khổ đau đó thoát khỏi khổ đau, thì đến phiên ta bị ảnh hưởng nỗi khổ đau đó chi phối. Người khổ đau nói ra được nỗi khổ đau của mình, vì giải phóng được một cái ức chế tâm lý. Còn người nghe không có năng lực quán chiếu thì nạp cái ức chế tâm lý đó vào bên trong, cuối cùng trở thành nạn nhân. Cho nên học Bồ Tát Quan Thế Âm là phải biết cảm thông và không có trách trời, trách đất, quy cứ trách nhiệm cho người này, người kia, đổ thừa, đổ lỗi hay là biện hộ cho mình bằng nhiều phương thức theo các khác nhau, mà hãy nhìn thấy rất rõ nguyên nhân của bế tắc, gốc rễ của khổ đau, những trở ngại thách đố diễn ra với mình và người trong đó có mối quan hệ là cái gì, và sau đó ta tìm giải pháp tháo mở dần dần, tháo mở có nghệ thuật, tháo mở một cách dứt điểm để niềm vui nụ cười có mặt với chúng ta. Cho nên học Bồ Tát Quan Thế Âm là ta trực tiếp và năng động tìm hiểu những bế tắc của người thân, của người thương. Có rất nhiều đôi vợ chồng thương nhau đắm đuối lắm mà cá tính khác nhau, cố chấp với nhau từng lời ăn tiếng nói một. Cái tôi có hai người to giống như là hai quả bom hạt nhân gặp nhau là nổ tung, kết quả là những cái mâu thuẫn nho nhỏ chẳng đáng là bao, ta biến nhau trở thành kẻ thù, sống chung trong một gia đình, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một căn giường, uống nước chung một dòng, ấy thế mà mỗi người đi một hướng, nỗi khổ niềm đau không bị dành cho hai người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đối với những đứa con cần đến tình thương và sự chăm sóc của cha lẫn mẹ. Cho nên học Bồ Tát Quan Thế Âm là ta phải giải trừ hết tất cả những bế tắc đó, và ta nỗ lực giải trừ. Ai mạnh dạn nhận phần lỗi về mình mặc dù mình không có, là đang làm theo hành nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để mang niềm vui, mang hạnh phúc đến. Là một người quân tử, ta nên mạnh dạn nhận những cái bất toàn về phía bên mình để cho hạnh phúc nó có mặt khắp mọi nơi và hàn gắn được những sự bế tắc. Nói tóm lại là thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đứng hay là ngồi không quan trọng, quan trọng là mỗi người có mỹ cảm nghệ thuật khác nhau, ta nhìn tượng Phật nào mà mình thấy tâm đắc, thấy thích, thấy vui thì ta thờ tượng Phật đó, mỗi ngày chiêm bái, lễ bái, tụng niệm, ta có được niềm vui và phước báo đến với gia đình và bản thân của chúng ta. Cho nên quý vị thích tượng Bồ Tát Quan Âm thì có thể thờ chung với Đức Phật Thích Ca trong cùng một bàn thờ không sao cả. Các quan niệm thờ Đức Quan Âm đứng là lâm đông lao đao, thờ Quan Âm ngồi là ổn định, còn đứa trẻ là không được thờ tướng, người lớn mới được thờ, đều làm mê tín gì đâu mà không có gốc rễ của nhân quả cũng như là khoa học. Quý vị đừng sợ, và làm được như thế thì hạnh phúc sẽ rất là lớn mạnh. Cái tình huống vừa nêu diễn ra với phần lớn người Việt Nam, vì người Việt Nam mình á nhỏ, dân đông, mật độ dân cư đầy dặn, cho nên mỗi căn nhà dài 30 mét vuông, ở đến cả 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ, con cái, do đó có phòng thờ riêng đâu mà thờ. Thỉnh thoảng và phần lớn là ta thờ chung ở trong cái phòng ngủ của mình, vì đâu phải chỉ có mình thờ còn có nhiều người khác nữa. Cho nên cái mối quan tâm vừa nêu rất là thỏa đáng. Có hai vấn đề đặt ra. Trước nhất, nếu ta thờ Phật ở trong phòng ngủ chỉ đơn thuần để mong cho Phật ban phước cho mình mà mình không có làm bất cứ một hành động tôn kính nào hết, chẳng hạn như đảnh lễ hay là thờ cúng hoặc là chiêm bái hoặc là quán tưởng niệm Phật hành trì, thì việc tôn thờ như thế là không nên. Thứ hai, ta không còn có một sự lựa chọn nào khác ngoài cái phòng ngủ của mình, thì lúc đó đó ta nên khéo léo, vì biết rằng là Phật đang ngủ chung với ta, Phật đang ngồi chung với ta, Phật đang ăn cơm chung với ta, Phật đang có mặt với ta ở bên cạnh. Và do đó mình làm gì làm cũng nể Đức Phật kế bên, không à? Cũng giống như bây giờ mình dám ăn mặc hở hang trước ông bà cha mẹ mình không? Không, phải không à? Mình dám hở hang gì trước mặt những bạn bè mình không? Không, lại càng không với Đức Phật. Do đó có tượng Phật, có ảnh Phật thờ ở trong, tự động làm cho mình trang nghiêm đàng hoàng đứng đắn hơn. Lúc nào cũng nghĩ tưởng đến Phật, lúc nào cũng nghĩ tưởng đến đời sống tinh thần tâm linh, thì dầu cho những khó khăn về đời sống vật chất ta cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Tuy nhiên ta nên đặt ở một vị trí cao, và mỗi khi xa vào đó mình có thể nhìn thấy được. Đừng quá cao mà ngước lên như thế này, đừng quá thấp làm cho mình có cái cảm giác là không tôn kính Đức Phật. Cao hơn cái tầm mắt của chúng ta khoảng chừng hai đất là vừa. Và nếu như ai đó có thói quen ăn mặc hở hang, nằm nghỉ không có trang nghiêm đó, thì khi thờ Phật rồi đó, mỗi khi thay đồ đạc thì ta vào trong nhà vệ sinh mà làm, hay là nhà vào tắm mà làm, đâu có sao đâu. Chịu khó đi tế chút xíu chút lui ấy, thế mà ta có thêm được sức khỏe. Còn cái gì cũng làm biến, hoặc là ở chỗ mà muốn làm hết mọi thứ, đôi lúc nó được phần này mất phần khác, mà mất cái phần tâm linh là mất một phần rất là lỗ lã. Cho nên trong mỗi căn nhà chúng tôi đề nghị là nên có một cái gốc tâm linh. Khái niệm gốc tâm linh đó là một cái bàn thờ nhỏ, có thể đó không phải là thờ cố định, ta có thể thỉnh một hình ảnh Phật nho nhỏ khi đi đâu ta mang theo, và khi ở làm bàn làm việc ta để trước mắt mình, để lúc mà ta nằm ngửa ngang thế này thế nọ đó, ta không làm ảnh hưởng đến sự tôn kính đó. Còn nếu gia đình nào có thể có một bàn thờ độc lập thì tốt nhất là ta tách rời khỏi cái phòng ngủ, thì lúc đó đó niềm tôn kính đối với Đức Phật đó được dâng trọn vẹn và với ý nghĩa cao thượng nhất, và giá trị đó là tốt nhất. Cho nên tùy theo cách mà chúng ta thờ. Ngày nay đó có nhiều người thờ Phật ở trên xe hơi, xe công nhông, có người thì để Đức Phật quay vào cái mặt của tài xế, thì lúc nào tài xế cũng nhìn thấy quán tưởng để mong Đức Phật gia hộ cho những tai nạn giao thông không bao giờ diễn ra. Có người đó thì để hình ảnh Phật hướng về cái hướng xe, tức là để dẫn đường đưa lối cho chúng ta được bình an. Dầu là quay về bên trong hay là hướng ra bên ngoài thì giá trị tâm linh và sự bảo hộ vẫn giống như nhau. Nếu ta nghĩ rằng có Phật bên mình, Phật đang trong mình, Phật đang đồng hành với ta, thì mọi hành động luôn luôn có trí tuệ, có hiểu biết, có cảm thông, có rộng lượng, có tha thứ, có đạo đức, có văn hóa. Và do vậy ta sống với tràn đầy hạnh phúc. Cho nên thờ được Phật trong nhà lỗi, vấn đề còn lại là cố gắng làm sao để ở một vị trí thật sự là trang nghiêm cao ráo để chúng ta tôn thờ. Chúng tôi được biết là chùa Quan Âm Cổ Tự dự kiến trong tương lai sẽ làm thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 32 mét. Đó là một phước báo để chúng ta góp phần công đức vàng. Và chúng ta có thể làm mô hình của tượng 32 mét này nhỏ để gỡ tặng cho các Phật tử đến chùa. Mỗi khi nhìn thấy cái tượng thu nhỏ với tỷ lệ, ta biết rằng đây là quà tặng hay là biểu tượng văn hóa tâm linh của Quan Âm Cổ Tự, để ta chia sẻ và san sẻ phước báo công đức tâm linh với nhau. Nói chung là việc tôn thờ ở một vị trí trang nghiêm kính đáo là tốt đẹp, và mỗi ngày ta đều phải bái lại, thắp hương, cúng nước, hoa quả nếu có, chứ không nên cúng đãi mặn và những cái thực phẩm nó tốn kém quá nhiều tiền mà là không cần thiết. Và khi thờ cúng Phật như vậy thì giá trị tâm linh và công đức rất là cao. Việc tôn thờ Đức Phật ở từng lầu nào đó, nó lại thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là mục đích sử dụng của các tầng của chúng ta là cái gì. Thứ hai, sức khỏe và sự thuận lợi lên xuống của chúng ta. Và thứ ba, ta có thường xuyên đến nơi thờ tượng Phật đó để hành lễ và tu tập hay không. Đối với câu hỏi thứ nhất, nếu nhà có hai tầng trở lên mà bên dưới đó là giao dịch buôn bán những thứ mà đến lúc nó không có tương thích với tâm linh lắm, thì việc tôn thờ Đức Phật ở từng trệt đôi lúc nó không có tiện. Cho nên ta có thể để ở từng lầu 1 hay từng lầu 2, lầu 3 v.v. Miễn là cái vị trí ta tôn thờ đó nó thể hiện được sự tôn kính một cách tuyệt đối nhất. Có nhiều công ty xí nghiệp là Phật tử đó, ta để bàn thờ Phật ở ngay phòng khách, nơi mà các giao dịch kinh tế và buôn bán đơn được diễn ra. Sự tôn kính và uy tín của chúng ta trong lĩnh vực giao dịch này sẽ làm cho các đối tác của chúng ta có thiện cảm với Đức Phật. Có thể họ là một đảng viên, có thể họ là một người chưa có tôn giáo, có thể họ là một người đang muốn tìm hiểu đạo Phật. Mà gặp ta tôn thờ Phật, ta lại thành công, có tư cách, có nhân phẩm, có giá trị, thì tự động ý tưởng tôn kính dành cho Đức Phật bắt đầu được nở ra ở tâm thức của người này. Và như vậy ta đang gián tiếp truyền cái chất lượng tâm linh cho người đó. Thì việc tôn thờ ở cái phòng tiếp khách như thế rất là hay. Thậm chí ta không cần phải để bàn thờ, mà sử dụng ảnh tượng Phật như là một cái nghệ thuật trang trí thôi, với lòng tôn kính vẫn có giá trị tương đương. Còn ở lầu 1, lầu 2 và những lầu còn lại, ta đặt ở một vị trí, ta liên hệ đến cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi nói. Nếu quý vị có nhiều tầng mà chủ nhà và những người thành viên á, lên xuống bất tiện vì đau nhức xương khớp, thì ta thờ ở chỗ cao là không tiện lắm. Để chỗ cao quá, ta có thể có lý do bữa nay tôi không được khỏe, cho nên tôi không thèm cúng Phật. Cho nên mình để ở chỗ nào vừa, thường xuyên lui tới để chúng ta có thể bái giếng và thực tập. Và dĩ nhiên á, yếu tố thứ ba là cái vị trí nó phải là nơi thoáng mát, để cái thời gian ta tu luyện, bái giếng, hành trì, đọc tụng kinh sách á, mở mang tâm trí, hiểu biết để khai tâm điểm nhãn cho bản thân mình, ta có được cái tuổi thọ lâu dài trong việc hành trì đó, ta có được cái sự bền bỉ trong việc dấn thân đó, và ta có được cái tấm lòng hân hoan hạnh phúc khi ta làm việc đó. Đó là ba tiêu chí để ta quyết định rằng là việc thơ là nằm ở vị trí từng 1, từng 2, từng 3 hay là từng sân thượng. Và nếu được, mỗi tầng đều có hình ảnh Phật hay là bàn thờ Phật thì lại càng tốt. Như vậy, ở từng lan can, từ sân thượng có lan can, khi ta lên hóng gió, ngắm trăng, hít thở không khí trong lành, ta đang hít thở với Đức Phật. Ta đang thở, ta đang ngắm với Đức Phật. Và do vậy giá trị tâm linh lại được tăng trưởng. Cho nên tùy theo cái không gian và sự tương tự mà ta nên chọn là thờ ở chỗ nào, mỗi người hãy tự định đoạt ra cho chính bản thân mình. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhân loại đã tôn vinh hai đấng sinh thành như là hai vị Phật ở trong nhà, hai vị Phật sống. Cho nên thờ cha kính mẹ có ý nghĩa xã hội, có giá trị đạo đức, có yếu tố văn hóa tâm linh. Vì vậy đó là yêu cầu rất cần thiết trước khi ta đến với đạo Phật. Để trở thành đạo Phật, nghĩa là trở thành sự giác ngộ, thì mỗi người trước nhất phải làm những cái đạo đức căn bản nhất mà chúng ta có. Câu với thứ hai của câu hỏi đặt ra đó là khi mà ta không có sự lựa chọn vì phòng chúng ta không đủ, không gian trong nhà chặt hẹp, thì có được thờ chung một bàn thờ hay không? Nếu ta nhìn từ cái chiều kích tâm linh, tất cả chúng sinh là các vị Phật trong tương lai hay là Phật sẽ thành, còn các đức Phật là Phật đã thành. Cũng giống như chúng ta là bức sen, Phật là hoa sen đã nở, gương, nhụy, cánh hạt đã được hiển bày, thì giá trị tâm linh và đạo đức đó là ngang bằng với nhau, chỉ khác nhau về tính thời gian. Một cái là hiện tại và chúng ta là trong tương lai. Thì việc tôn thờ ông bà tổ tiên hoặc là cha mẹ đã được giáo hóa giảng chung bàn thờ của Đức Phật hoàn toàn không có gì là tổn phước và trái lại với tinh thần tâm linh của đạo Phật. Có một vấn đề, cha mẹ chúng ta là Phật trong tương lai, cho nên khi tôn thờ đó, ta đặt Đức Phật cao hơn một bậc đối với ông bà cao hơn một bậc đối với cha mẹ. Như vậy ta làm ba lớp. Nếu không gian và chiều cao không nhiều lắm, ta có thể làm hai lớp. Lớp trên là các Đức Phật và Bồ Tát, lớp dưới là ông bà và cha mẹ quá giảng, chính giữa thì để ông bà, bên trái bên phải để cha mẹ đã quá giảng. Thì làm như vậy khi bái viếng, ta bái viếng luôn Phật hiện tại và Phật tương lai. Nếu ta có một không gian lớn hơn thì bàn thờ Phật để chính giữa, nơi mà ta ra vào là nhìn thấy liền. Bàn thờ cha mẹ để một bên, ở một vị trí cũng tôn kính tương tự. Như vậy khi tụng niệm thì sướng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nếu cha mẹ hoặc là cố quyền tháp tổ của ta chưa được hóa giảng, thì nhờ nghe danh hiệu Đức Phật, nghe lời kinh Đức Kệ mà những người chưa hóa giảng đó có thể hiểu được vô thường vô ngã, không chấp thân này là tôi, không chấp dòng cảm xúc này là tôi, từ đó vươn lên trên mọi sự chấp bắt mà được tái sinh có mặt ở cảnh giới an lành của chư Phật. Do đó thờ cha mẹ và gia tiên trong cùng một cái phòng với bàn thờ Phật giá trị tâm linh rất là nhiều. Và điều đó cũng để nhắc nhở cho thân bằng huyết thực của chúng ta luôn luôn có được cái tâm huyết là đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp và quyến thuộc từ bi. Các Phật tử ở Sài Gòn á có thói quen rất tốt vào đầu năm bái viếng, không phải chỉ một chùa mà là 10 chùa, có nhiều người bái viếng đến cái dài 30 chùa. Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang ở, mà trước đây Đại Đức Giác Anh cũng đã từng ở, vào mùng 2 Tết mỗi năm suốt một chiều dài cả 40 năm trở lại đây đều có hành hương. Một năm đi tuyến đường miền Đông, năm khác tuyến đường miền Tây, để cho các Phật tử có cơ hội gieo trồng phước báo theo công thức đầu xuôi đuôi lọt. Đầu năm gieo phước báo có hạnh phúc, có nụ cười, có bình an thì trọn cả năm ta đều được cái quả phúc đó mà sống một cách an lành. Năm nay đó thì chùa Giác Ngộ tổ chức 12 chiếc xe 45 chỗ và 8 chiếc xe 15 chỗ. Chùa Ấn Quang đó năm nay là 22 xe. Chùa Giác Nguyên ở quận 4 đó là 48 xe buýt 45 chỗ ngồi. Đó là cái số lượng khách hành hương bằng xe buýt phá kỷ lục của năm nay. Tại sao số lượng quần chúng Phật tử lại thích đi hành hương vào ngày mùng 2 Tết, trong khi biết bao nhiêu người đang mê mẩn với những niềm vui, đang hướng về như một sự khao khát, sự hưởng thụ, đang xài một cách phung phí tất cả tiền bạc mà mình đã dành dụm suốt một năm lao động rất là vất vả. Các Phật tử lại hướng về đời sống tâm linh là bởi vì ở các ngôi chùa tăng và ni đang tu học, các cái công trình văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, từ thiện đang được nỗ lực để giúp cho cuộc đời bớt nỗi khổ và tăng niềm vui. Cho nên khi ta cắt xén một phần chi tiêu thông qua việc cúng dường vào dịp Tết thì ta đang hỗ trợ cho các chương trình văn hóa, giáo dục, từ thiện, hoằng pháp của Phật giáo được lan rộng khắp mọi nơi. Như vậy cái phước báo này nó không phải chỉ là một lần mà nó tăng đến 3-4 lần. Là đầu tiên là ta hoan hỷ để đi tháp tụng với một ngôi chùa. Là thứ hai ta trực tiếp góp phần công đức của mình để lăn bánh xe chánh pháp và hỗ trợ cuộc đời thông qua các hoạt động từ thiện của ngôi chùa. Là thứ ba, ngôi chùa sử dụng các đồng tiền đó không phải nuôi cho các ông thầy mà làm các Phật sự. Các Phật sự đó có những cái kết quả lễ cho xã hội, cho nên nó tăng trưởng phước báo. Là thứ tư, cho nên nếu ta biết cách gieo trồng phước báo đó thì một, nó sẽ tăng thành 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn tiền mà không biết giữ, không biết tạo phúc thì tiền đó nó bị mất giá. Nếu quý vị bỏ tiền ở trong cái tủ ở nhà vừa không được an ninh mà vừa không để lãi, sau thời gian bị tụt giá, bỏ ngân hàng thời điểm này còn được 0.6% không à. Nhưng mà rồi nếu ta đầu tư những thứ khác nó lại lời hơn, mặc dù nó có những rủi ro, nhưng nếu ta đầu tư vào công đức đó thì ta đang mở một ngân hàng với một sợi tài khoản phước báo vô hình vô tướng, mà đi tới đâu thì có nguyện vọng với một lời cầu nguyện ta sẽ có thể đạt được điều đó như ý muốn. Vấn đề còn lại là tính thời gian nhanh hay là chậm. Cho nên khi đi chùa, mặc dù phần lớn các chùa đều tôn thờ tượng Đức Phật Thích Ca hay là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng Đức Phật Di Lặc, chùa nào cũng giống nhau thôi, ta vẫn phải đi nhiều chùa. Là bởi vì chùa nào cũng có chương trình tu học khác nhau chứ đâu có giống nhau. Giúp cho một ngôi chùa thì các ngôi chùa khác không có điều kiện để làm Phật sự, dấn thân phụng sự xã hội. Cho nên nếu ta có điều kiện và thời gian, không phải chỉ giới hạn trong 10 chùa mà còn phải vài chục chùa, thay vì ta phải tự đi, ta nhờ các chùa làm công việc đó cho mình. Ví dụ Đại Đức Giác Ăn tại đây về tiếp nhận ngôi chùa này chứ trong vòng mấy năm, mời quý vị thấy là cái nỗ lực của thầy hết sức là ấn tượng và đáng tán thán. là một cái công trình văn hóa kiến trúc nghệ thuật đặc sắc với tượng Đức Phật 32 mét chiều dài. Đâu phải là chuyện dễ nếu không có sự phát nguyện lớn, nếu không có tấm lòng vĩ đại, nếu không có chuyện kiên trì, nếu không biết nói kết quần chúng góp tay chia sẻ những công đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta không có cơ hội để bái viếng và hội tụ đông đảo như ngày hôm nay với cả mấy ngàn người đâu. Và trong tương lai tượng Quan Âm 32 mét chiều cao cũng như thế, cho nên ta phải đi nhiều chùa là vậy. Cũng giống như ăn thực phẩm, món nào có ngon lắm đi nữa, ăn chừng ngày thứ ba là ngán đến cổ họng rồi không à. Do đó ngày hôm nay ta đổi món này, ngày hôm sau ta đổi món kia, ngày hôm kia ta đổi món nọ, ăn nhiều dưỡng chất thì chất bổ sẽ được điều đặn, sức khỏe sẽ được đảm bảo, tuổi thọ sẽ được cam kết. Và do vậy làm nhiều loại phước báo, đi nhiều chùa khác nhau thì giá trị công đức nó sẽ đền bù chúng ta một cách rất là tương tức. Ít nhất là có 3 loại hình làm tượng ảnh Phật được sử dụng trong mỗi vừa điêu. Loại thứ nhất như là một trang sức phẩm, có thể là một tượng Phật nho nhỏ có mạ vàng hay là bằng vàng, hay là bằng những loại đá quý, bằng những loại kim rọi hay bằng gỗ, ta đeo trên cổ. Có người đó lại đeo ở vòng tay, ở cùng tay, ở lỗ tay. Có người thậm chí là thiêu vời lên trên áo của mình ở một vị trí tôn kính và trang nghiêm. Loại thứ hai đó là lấy những cái hình ảnh Phật bằng khổ giống như nhân dân hoặc nhỏ hơn, để có thể tiện mang theo trong bóp, trong ví, ở trong đải, trong túi, thậm chí là trong cái túi quần của mình. Và loại thứ ba đó là sử dụng trong điện thoại di động, thay vì ta để hình một cô gái đẹp, một chàng thanh niên lực lưỡng như là những cái fan hâm mộ, ta để tượng Phật có phước báo hơn, không à. Cho nên vấn đề còn lại đó là trong lúc ta có mặt đi đứng nằm ngồi trong sinh hoạt, ta không thể nào tránh khỏi những tình huống lúc vào nhà vệ sinh, khi có mặt ở nhà tắm, và đối với phụ nữ là có thời kỳ kinh nguyệt hàng tháng, thì rất nhiều người lo lắng không dám đeo, dầu được người ta tặng không dám mang theo vì sợ bị tổn phước báo, giảm công đức. Vấn đề đặt ra ở chỗ, tại sao ta phải tôn thờ Phật, mang ảnh Phật, đeo Phật, giữ Phật ở trong người? Vì ta là những người Phật tử. Phật có nghĩa đơn giản là giác ngộ, người tỉnh thức, người mở mắt. Phật tử là học trò, là con em của bậc giác ngộ, bậc mở mắt, bậc tỉnh thức. Mang Phật, sống chung với Phật ở mọi nơi mọi chốn là một nhu cầu rất là có ý nghĩa. Cho nên quý vị có thể mang Ngài vào nhà vệ sinh, nhà tắm không sao hết. Phật dạy chúng ta học thuyết bất cấu bất tịnh, dơ và sạch không thuộc về vật lý, thông qua cái mùi mà chúng ta thường sử dụng bằng cái lỗ mũi. Sạch và dơ nó thuộc về cái tâm của con người. Khi tâm chúng ta thanh tịnh với lòng tôn kính Đức Phật, thì ta có mặt trong nhà vệ sinh, ta vẫn được xem là người đang thờ Phật và có phước. Nếu lúc đó quý vị bị đột quỵ ở trong nhà vệ sinh mà không nghĩ đến Phật, thì quý vị tái sanh chỗ nào? Ai có thể cam đoan rằng là mình đảm bảo là không bị cái vô thường tương tự như thế hay không?